This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 20 tháng 10 năm 2004, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Tomko về Đại hội Thánh thể quốc tế bên Mexico. Kế đó là các đề mục Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong cuộc tiếp kiến dành cho 200 nữ dân biểu của hơn 100 quốc gia tại Vatican hôm thứ Hai vừa qua, 18 tháng 10, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở tất cả các nhà chính trị trên thế giới, nhiệm vụ cần phải bảo vệ và bênh vực các trẻ em và thanh thiếu niên đang tiếp tục bị xâm phạm đến phẩm giá trên khắp thế giới. 200 vị nữ dân biểu này đến tham dự cuộc hội nghị đầu tiên về đề tài bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, do sáng kiến của Ủy ban điều hành Quốc hội Ý triệu tập. Đức Thánh Cha đã nhắc đến mục đích của hội nghị này là cùng nhau xác định những hình thức hữu hiệu nhằm bảo vệ các vị thành niên, đặt căn bản trên hiến pháp. Đức Thánh Cha hết lòng khuyến khích các vị nữ dân biểu hãy ra công gắng sức tiếp tục theo đuổi nỗ lực này. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: các trẻ em và các thanh thiếu niên là kho tàng quý giá nhất của gia đình nhân loại, nhưng đồng thời cũng là kho tàng mong manh, dễ vỡ nhất và dễ bị tổn thương nhất. Chính vì thế, phải luôn luôn chú tâm lắng nghe từng đòi hỏi hợp pháp và từng khát vọng chính đáng của chúng. Đặc biệt, không ai được phép im lặng và làm ngơ trước những em bé vô tội đang đau khổ, bị bỏ rơi bên lề xã hội và nhân phẩm của chúng bị xúc phạm. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi của tuổi thơ bị bỏ rơi và bị hãm hiếp trong nhiều miền trên thế giới, phải thúc bách các cơ quan công quyền, những hiệp hội tư nhân và hết thảy mọi người thành tâm thiện chí, phải quan tâm đến bổn phận, bênh vực và giáo dục các tạo vật yếu đuối này với tất cả tình yêu và lòng kính trọng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tầm quan trọng cần thiết phải đặt nền móng vững chắc cho mọi hoạt động này, để có thể đạt được thành quả tốt đẹp trên nền tảng tôn trọng những quyền căn bản của trẻ em và của thanh thiếu niên. Đức Thánh Cha kết luận như sau: trong tin mừng, Chúa Giêsu luôn đặt các trẻ em như mẫu mực cuộc sống cho mọi người chúng ta và Chúa nghiêm khắc kết án những ai không tôn trọng các em. Tin Vatican, lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Hai, 18 tháng 10, tại phòng báo chí Tòa Thánh, đã diễn ra cuộc họp báo để giới thiệu tập sách mới sưu tầm tất cả những bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho giới ngoại giao trong vòng 25 năm qua. Tuyển tập những bài diễn văn này là kết quả của công việc sưu tầm do Đức Tổng giám mục André Dupuy, sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, điều khiển. Tuyển tập có tựa đề là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và những thách thức của sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh. Tuyển tập các bài diễn văn 1978-2003. Tập sách thu thập được hơn 300 bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các tổ chức quốc tế, 137 bài diễn văn đọc cho các vị nguyên thủ quốc gia, 18 bài diễn văn cho những vị lãnh đạo các chính phủ, 691 bài cho các vị đại sứ trong dịp đến trình thư hủy nhiệm. Được biết, sáng kiến thu thập những bài diễn văn của Đức Thánh Cha để xuất bản thành tập sách như vừa nói trên, đến từ Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhưng công việc thu thập các bài diễn văn là do Đức Tổng giám mục André Dupuy điều khiển. Nội dung chính của các bài diễn văn của Đức Thánh Cha được tập trung về đề tài nhân quyền. Đức Thánh Cha thường nhắc đi nhắc lại trong những bài diễn văn của Ngài về những vấn đề như sự tự do tôn giáo, công cuộc phát triển xã hội, việc cổ võ nền hòa bình và cổ võ những quyền lợi của gia đình cũng như của các quốc gia, và sự dấn thân không mệt mỏi để bênh vực sự sống con người. Trong bài giới thiệu tập sách mới này hôm sáng thứ Hai vừa qua 18 tháng 10, Đức Tổng giám mục André Dupuy đã nhận định như sau. Đức Thánh Cha đã đề cập đến những đề tài trên với lòng can đảm dựa trên sự thật. Tôn trọng những nhân quyền không phải là vấn đề chính trị, nhưng sự tôn trọng này phát sinh từ phẩm giá con người xét như là tạo vật của Thiên Chúa. Theo Đức Tổng giám mục André Dupuy, Giáo hội Công giáo có bổn phận phải can thiệp, phải lên tiếng mỗi lần phẩm giá con người, những giá trị luân lý của công bằng, tự do, sự thật, tình liên đới và hòa bình bị những thăng trầm của thế giới này tấn công. Được biết, tham dự cuộc họp báo để giới thiệu tuyển tập các bài diễn văn của Đức Thánh Cha, ngoài Đức Tổng giám mục André Dupuy, người có trách nhiệm sưu tầm những bài diễn văn, còn có sự tham dự của Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Trong một thời sự vào những ngày tới đây, chúng tôi sẽ tóm gọn nội dung của những bài giới thiệu này để chúng ta được dịp biết thêm về những gì được nhắc đến trong sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh. Tin Roma. Vào buổi kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Guadalajara bên nước Mexico, Đức Hồng Y Joseph Tomko, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã tóm tắt thành quả của đại hội này trong 7 kết luận. Đây cũng là kết quả của các cuộc hội luận thần học và mục vụ, của các giáo lý viên và suy tư của các nhóm phụng vụ khác nhau đã thảo luận trong dịp đại hội vừa qua. Những kết luận này trở thành các đề nghị sống năm thánh thể cho toàn thể giáo hội. Tài liệu đúc kết các cuộc hội luận của các nhóm ngôn ngữ khác nhau đã được thông qua trong phiên họp tổng kết hôm ngày thứ Bảy, 16 tháng 10. Và sau đây là 7 kết luận chính yếu. Thứ nhất, thật khẩn thiết phải chú tâm đến thánh thể trong thánh lễ Chúa Nhật. Đây là kết luận chính yếu của đại hội. Thứ hai, cần phục hồi lại lễ và cuộc rước kiệu mình máu Thánh Chúa Kitô. Thứ ba, cần phục hồi lại giờ chầu thánh thể dưới tất cả mọi hình thức, kể cả việc chầu thánh thể ban đêm. Thứ tư, cần tìm lại việc rước lễ thường xuyên và xứng đáng, đi kèm với bí tích hòa giải. Thứ năm, cần phải tăng cường tinh thần truyền giáo phát sinh từ thánh thể. Thứ sáu, cần chia sẻ cơm bánh và thánh lễ với các người nghèo trong phục vụ bác ái. Cần nối kết việc dấn thân tinh thần với các nhu cầu của người nghèo. Và cuối cùng, điểm thứ bảy, cần canh tân đức tin, sự hy sinh, sự hiệp thông và phục vụ trong thánh thể, như là dấu chỉ cho Giáo hội Công giáo và cho thế giới. Tin Bangkok. Liên hiệp báo chí Công giáo quốc tế, gọi tắt là USIP, đã khai mạc Đại hội Thế giới của mình từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 ở Bangkok bằng một hội nghị các nhà báo trẻ. Khoảng 300 tham dự viên đến từ 86 quốc gia và lãnh thổ tham dự đại hội. Ấn Độ có số tham dự viên đông nhất, khoảng hơn 30 người. Đại hội Thế giới lần thứ hai của USIP được tổ chức ở châu Á có chủ đề Thách thức của phương tiện truyền thông giữa chủ thuyết đa nguyên văn hóa và tôn giáo. Vì một trật tự xã hội mới, công lý và hòa bình. Phần đầu của đại hội, hội nghị các nhà báo trẻ thế giới kéo dài 2 ngày, chính thức khai mạc hôm ngày 11 tháng 10 bằng ca khúc cầu nguyện trong hội trường nhà trường. Ngày trước đó được dành cho các tham dự viên tìm hiểu lẫn nhau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Tomko về Đại hội Thánh thể quốc tế bên Mexico do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Joseph Tomko là đặc phái viên của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho Đại hội Thánh thể quốc tế vừa kết thúc. Ngài đã dành cuộc phỏng vấn cho hãng tin Zenith tại hội nghị về một vụ thần học được khai diễn ngay trước Đại hội Thánh thể quốc tế bắt đầu. Trong một thời sự hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức Hồng Y, sau khi lắng nghe các bạn báo cáo về thái độ sùng kính phép thánh thể của các tín hữu trên khắp thế giới, thì Đức Hồng Y nhận thấy đâu là những vấn nạn chung?
Có hàng loạt những vấn nạn chung, nhưng chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng vẫn còn có một đời sống đức tin. Niềm tin vào phép thánh thể chính là một sự bảo đảm cho tương lai. Chúng ta đã nhận thấy rằng ở bất cứ nơi nào mà có phép thánh thể, thì ở nơi đó có được niềm hy vọng. Sẽ không còn có chiến tranh bạo lực nữa, vì lẽ phép thánh thể chính là cảm nghiệm sâu sắc nhất của tình yêu. Chính Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại bằng chính trái tim của một con người. Tình yêu này có sức biến đổi thực tại hoàn toàn.
Thưa Đức Hồng Y, có một số Đức Hồng Y đã nói về những tiến trình trần tục quá một cách lộ liễu. Thế Ngài có nhận xét gì về điều này?
Dĩ nhiên là có rất nhiều vấn nạn, đặc biệt là tại Âu Châu, cụ thể là các phong trào xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân hóa và chủ nghĩa thế tục. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những cuộc họp như đại hội này nhằm đào sâu hơn nữa về những điểm thần học có liên quan đến phép thánh thể trên khắp cả thế giới. Những khoảnh khắc suy niệm đã cho phép mỗi một cá nhân biết khám phá rằng phép thánh thể không phải chỉ cho giáo hội mà thôi, mà còn cho cả nhân loại nữa.
Thưa Đức Hồng Y, trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất, chính Ngài đã nói rằng phép thánh thể là cách thức để kiểm chứng lại đức tin. Thế Ngài có thể giải thích một cách tỉ mỉ hơn được không?
Vào lúc này đây, đang diễn ra một tiến trình trần tục hóa một cách triệt để. Giờ đây, đã không có nhiều kẻ vô thần hơn như trong quá khứ nữa, mà là những người vô thần quá khích, không chịu ngồi yên mà luôn luôn gây hấn đấu tranh. Trong quá khứ, người vô thần nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu, và chỉ có vậy mà thôi. Còn giờ đây, có rất nhiều người chẳng cần màng đến việc tự hỏi chính mình là liệu xem có Thiên Chúa hiện hữu hay không. Thiên Chúa đã trở nên một thứ gì đó hoàn toàn tách rời với cuộc sống của họ. Chúng ta hiện đang chứng kiến chủ nghĩa cá nhân hóa, vốn xem Thiên Chúa, tôn giáo và đức tin chỉ như là những thứ yếu ngoài lề mà thôi.
Thưa Đức Hồng Y, liệu việc khơi dậy lại cách thức sùng kính phép thánh thể có thể là một thứ thuốc giải độc cho vấn nạn kể trên không?
Đức tin vào phép thánh thể không phải là một đức tin dễ dàng. Không ai có thể dùng những hiểu biết của mình như là mực thước để có thể thấu hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa qua phép thánh thể, mà nó phải là một đức tin trong trắng, thuần túy, đích thực. Đó là lý do tại sao mà tôi đã nói rằng phép thánh thể chính là cách thức để kiểm chứng lại đức tin của chúng ta. Nếu không có đức tin vào phép thánh thể, thì có lẽ đó là vì thiếu cách tiếp cận với mầu nhiệm của đức tin.
Thưa Đức Hồng Y, thử hỏi đó có phải là cuộc chiến chống lại các giá trị Kitô giáo hay không?
Ngày nay, các giá trị Kitô giáo đang bị chống đối vì họ không hiểu rằng các giá trị đó cũng là những giá trị của con người. Đức Thánh Cha đã từng nói rằng, bất kỳ những giá trị đích thực nào của Kitô giáo thì đó cũng là những giá trị đích thực của con người. Mãi cho đến ngày hôm nay, giáo hội vẫn là một cơ chế duy nhất bảo vệ các giá trị của con người. Giáo hội làm như vậy là vì biết rằng bảo vệ các giá trị của Thiên Chúa thì cũng là bảo vệ các giá trị của con người.
Thưa Đức Hồng Y, liệu chúng ta có thể nói về một cuộc khủng hoảng trong giáo hội như là nhiều người đã từng nói như vậy chăng?
Cuộc khủng hoảng hệ tại ở việc chối từ giáo hội, bởi vì khi con người chối từ Thiên Chúa thì chính con người cũng sẽ bị chối từ lại. Tuy nhiên, người không tôn giáo cảm thấy có nhu cầu cần phải biết trở lại. Con người không thể tự cứu lấy chính mình. Làm sao mà con người có thể lấp đầy những chỗ trống trong trái tim mình trong thời đại hôm nay? Đây chính là sứ vụ của giáo hội và của các giáo lý viên, là thỏa mãn khát vọng trong tâm hồn con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Tomko về Đại hội Thánh thể Quốc tế vừa kết thúc bên Mexico. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Sử vị đáng kính Margaret Sinclair, người trao ban niềm vui. Chúng ta có thể không được kêu mời thành lập những dòng tu hay đi truyền giáo tại những nơi xa xăm. Chúng ta có thể không được phúc tử đạo. Chúng ta có thể, và phần đông, là những con người tầm thường, sống một đời sống bình thường, với những niềm vui nỗi khổ thông thường của nhân loại. Nhưng, như công đồng đã nhấn mạnh, ơn gọi nên thánh là cho tất cả mọi người. Hết 23 năm trong cuộc sống 25 năm trên dương thế, Margaret Sinclair đã sống như một người giáo dân với một đời sống gia đình bình thường, và 9 năm trong 23 năm này chị làm việc bên ngoài xã hội. Kiểu cách mà chị đã giúp đỡ gia đình và xóm giềng cũng giống như những người khác. Rồi đến khi chị gia nhập dòng Clara, chị cũng không làm điều gì phi thường trong thời gian làm thỉnh sinh và tập sinh. Chị chỉ đơn thuần trung thành chu toàn các bổn phận của chị. Khi căn bệnh trầm kha bộc phát, Margaret lại càng thêm thánh thiện hơn bằng việc vui tươi đón nhận nó. Càng lớn lên, Margaret càng nhận thấy rõ Thánh Ý Chúa chính là trung tâm điểm của cuộc đời chị, và chị sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo như ý Chúa. Chị tin tưởng mạnh mẽ rằng Thiên Chúa là Cha trên trời, và đã khuyến khích mọi người tin theo như vậy. Trong những nghĩa cử bác ái chị làm cho kẻ khác, một cách hết sức tầm thường, Margaret phản ánh lại lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Không có mẫu gương của Margaret Sinclair, chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng công đồng Vatican II đã lấy ước mơ làm sự thật. Khi nói trong số 42 của hiến chế tín lý về giáo hội rằng, mọi Kitô hữu đều được kêu mời và có bổn phận phải nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống của mình. Margaret cho thấy không biết bao nhiêu cách thế mà những Kitô hữu có thể cộng tác với ơn Chúa để trở nên thánh thiện. Nhìn ngắm cuộc đời của vị đáng kính Margaret Sinclair, chúng ta cũng nên nhìn lại cuộc sống của chính chúng ta,
để tìm thêm những cách thế nào mà chúng ta cũng có thể trao ban cách vui tươi cho Thiên Chúa và cho những người xung quanh. Tiếp tục đi tìm những đặc điểm phi thường trong cuộc đời tầm thường của Margaret Sinclair. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi bài cuối cùng, bàn về tình yêu của Margaret đối với Chúa. Con muốn được thuộc trọn vẹn về Ngài. Đó là những lời Margaret đang ngỏ với linh mục Archius khi cho cha biết ước mơ của chị là được gia nhập dòng Clara. Cha Archius đã vạch ra cho chị thấy rằng đời sống hôn nhân là một bí tích cao cả, và đời sống tu trì trong dòng Clara thì thật khó khăn. Chị có chắc chắn rằng chị không thích lập gia đình chăng? Cha đã hỏi chị. Tuy nhiên, Margaret vẫn khăng khăng với quyết định của chị. Từ trong thâm tâm, Margaret tin chắc là chị đã được kêu gọi tận hiến cuộc đời cho Chúa trong dòng tu. Chị muốn được là của Ngài. Chị đã là người trao ban niềm vui trong gia đình chị, trong bạn bè và xóm giềng của chị vì Thiên Chúa. Và bây giờ chị muốn dâng Ngài một của lễ cuối cùng là chính chị. Chị yêu thương gia đình chị rất nhiều, và có một lòng thương cảm đặc biệt đối với những người xung quanh. Nhưng chị sẵn sàng xa lánh họ để được đến gần Thiên Chúa hơn trong cuộc sống chiêm niệm và hy sinh đền bù. Chị đã bị hấp dẫn bởi cuộc sống khó nghèo của dòng Clara. Càng hy sinh cho Chúa, chị càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Sự dâng hiến của Margaret cho Thiên Chúa đã cùng với chị lớn dần theo thời gian. Chị phải luôn đề cao cảnh giác để cộng tác với ơn Chúa, thắng vượt những khuynh hướng xấu trong con người của chị. Bella, người chị ruột của Margaret, đã nói rằng nhân đức không tự nhiên đến với Margaret, và rằng, theo lời Margaret, chị cần phải tập luyện sự kiềm hãm chính mình rất nhiều. Khi Margaret hãy còn là một đứa bé, vào mỗi dịp mùa vọng và mùa chay, Bella để ý thấy Margaret luôn đọc kinh cầu nguyện và đếm những lời kinh này bằng cách ghi dấu thánh giá cho mỗi lời kinh trên một miếng giấy. Những thánh giá này đếm được hàng trăm. Những lời kinh này là quà của chị dâng lên Thiên Chúa vào mỗi dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Đến khi khôn lớn, Margaret không còn ghi dấu những lời kinh trên giấy nữa, vì cầu nguyện giờ đây đã trở thành như hơi thở trong đời sống của chị. Thái độ của Margaret về việc rước lễ mỗi ngày là mọi người nên lãnh nhận, để được Chúa biến đổi họ trở nên thánh thiện, chứ không phải mọi người đã thánh thiện rồi. Chị thường nói với mẹ, chúng ta sẽ thật đáng thương biết bao nếu không có Chúa, phải không mẹ? Chị rất thích cùng với gia đình tham dự những cuộc lễ và những buổi khiêu vũ trong giáo xứ. Nhưng khi trở về nhà, chị luôn khăng khăng đòi đọc kinh Mân Côi trước khi ngủ, dầu rằng đã quá nửa đêm. Chị bảo rằng mọi người đã được vui vẻ, thì bây giờ cũng phải làm cho Chúa vui nữa. Lizzie, người em út của Margaret, nói, Margaret thường là người hướng dẫn buổi đọc kinh, mà chị cứ quên số kinh kính mừng chị đã đọc. Và thay vì đọc 10, chị đọc 12, hay là hơn, thành ra họ không thể nào đọc xong kinh để đi ngủ. Margaret rất nhiệt thành trong lòng tin. Nói về bài giảng thì chị không cần biết ai giảng, giảng hay hoặc giảng dở, vì đối với chị, nó là của ăn tinh thần. Chị tìm nhiều dịp để học biết thêm về đức tin. Chị luôn cảm ơn Chúa về món quà đức tin và sung sướng khi người ta biết chị là người Công giáo, dù rằng chị phải nghe những lời bình phẩm không hay tại nơi làm việc. Sự đáp trả của chị về tiếng gọi sống đời tu trì cũng là một bằng chứng tình yêu của chị đối với Chúa. Chị sẵn sàng hy sinh từ bỏ những người thân và quê hương xứ sở thân yêu. Chúng ta biết, Margaret có những thăng trầm trong đời tu, nhưng chị lúc nào cũng giữ thái độ vui tươi. Và một trong những thử thách to lớn nhất đối với sự vui tươi và tinh thần quảng đại của chị là căn bệnh thập tử nhất sinh bộc phát liền ngay sau khi chị tuyên khấn. Suốt cuộc đời, chị thích làm theo ý Chúa trong tất cả mọi sự, và chị đã cúi đầu tuân phục khi điều bất hạnh này xảy ra cho chị. Khi Margaret trải qua những cơn đau đớn cực kỳ, chị sẽ thì thào: "Ôi Chúa Giêsu của con, xin thương xót con, xin cho ý Chúa nên trọn." Chị không tỏ dấu hiệu thiếu kiên nhẫn. Vị bề trên trong bệnh viện nói, chị đã vui vẻ chấp nhận mọi khổ đau của căn bệnh chị vì tình yêu Chúa. Chị không muốn gì khác hơn là ý Chúa. Và vị bề trên đã không thấy một dấu hiệu nhỏ nhặt nào về sự bất toàn của Margaret. Margaret có một lòng tôn sùng đặc biệt đối với tên Giêsu và viết tên này lên một tờ giấy cứng và để ở gần giường của chị. Chị thích đặt hoa chung quanh tên Chúa. Khi chị dâng hiến của lễ cuối cùng là chính chị cho Thiên Chúa qua cái chết, thì cũng chính tên Giêsu là lời nói cuối cùng thốt ra từ môi miệng chị. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một người là độc nhất vô nhị, và quan hệ của mỗi một người với Thiên Chúa cũng không giống nhau. Bởi thế, mỗi người trong chúng ta hãy lắng nghe, hãy cố gắng tìm cho ra con đường nào Thiên Chúa đã kêu mời chúng ta bước theo, để chúng ta có thể thật sự trở nên những con người hoàn hảo cùng với Chúa Kitô phục sinh. Con đường dành cho hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta có thể đơn sơ, tầm thường, tương tự như con đường của vị đáng kính Margaret Sinclair đã bước qua. Nếu, giống như chị ấy, chúng ta biết dùng những tài năng Chúa ban cách quảng đại và hoàn hảo, thì chúng ta cũng có thể, giống như chị ấy, thu hoạch được tràn đầy sự thánh thiện. Tiểu sử của vị đáng kính Margaret Sinclair kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Tư tưởng hay của chị hôm nay là: chúng ta không thể sống mà không có bóng thánh giá.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời tiếp vấn nạn về sự đón nhận mà người ta dành cho giáo huấn của giáo hội trong thế giới hôm nay, nhất là trong lĩnh vực đạo đức và luân lý. Có người đã viết rằng, trong vấn đề luân lý, nhất là luân lý tính dục, giáo hội và Đức Giáo Hoàng đang phải đối diện với một khuynh hướng đang thắng thế trong thế giới thời nay, là sự giải phóng về phong hóa. Và bởi vì thế giới đang chạy theo hướng này, cho nên người ta có ấn tượng là giáo hội đi thụt lùi, hoặc đúng hơn, thế giới đang xa rời giáo hội. Như thế, thế giới hôm nay xa rời Đức Giáo Hoàng và giáo hội. Đây là một ý kiến rất phổ biến. Nhưng Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, tôi chắc chắn đó là một ý kiến hoàn toàn không đúng. Và Đức Thánh Cha đã khai triển thêm câu trả lời của Ngài cho vấn nạn nói trên trong tập sách bước qua ngưỡng cửa hy vọng mà chúng ta đang đọc với nhau. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, đứng trước những xu hướng như thế, tất cả các vị chủ chăn của giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, phải hết sức chú ý, đừng bao giờ bỏ qua lời truyền dạy vững vàng của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi Timôteo. Thư thứ hai Timôteo, chương 4, câu 5. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy cam chịu đau khổ, hãy lo loan báo tin mừng, hãy chu toàn tới cùng thừa tác dụng của mình. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi được nêu trên như sau. Xin cho phép tôi trở lại tình hình tôn giáo hiện nay tại châu Âu. Một số người đã chờ mong sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản sẽ được tiếp theo bằng một sự tự động trở lại với tôn giáo, nơi tất cả các tầng lớp xã hội. Thử hỏi điều đó có xảy ra không? Có, nhưng không phải theo cách thức người ta tưởng, mặc dầu hiện tượng này đã thực sự diễn ra, nhất là tại nước Nga. Thử hỏi theo cách nào? Một cách chủ yếu, dưới hình thức một sự trở lại với những truyền thống và những cách thực hành của giáo hội chính thống. Tuy nhiên, sự phục hồi tự do tôn giáo cũng đã cho phép có một sự phục hưng của giáo hội công giáo, vẫn hiện diện tại đây từ nhiều thế kỷ, qua trung gian những người Ba Lan, những người Đức, những người Latvia và những người Ukraine sống tại Nga. Hơn nữa, những cộng đoàn tin lành và rất nhiều giáo phái Tây Phương cũng đang bén rễ vào đây, nhờ sự họ có trong tay những phương tiện tài chính quan trọng. Trong những nước khác, quá trình trở lại với tôn giáo hoặc đứng vững trong giáo hội của mình đều tùy thuộc vào tình hình tôn giáo dưới chế độ cộng sản và tùy vào những truyền thống địa phương trước kia. Người ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này nơi những xã hội như xã hội Bohemia, xã hội Slovenia, xã hội Hungaria, cũng như những xã hội Romania và Bulgaria. Những xã hội này có đa số theo chính thống giáo. Còn những nước như Cụ Năm Tư và những nước miền Bắc Baltic lại là những trường hợp riêng biệt. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của giáo hội nằm ở đâu? Hôm nay cũng như hôm qua, sức mạnh của giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương rõ ràng nằm nơi chứng từ của các vị thánh. Đó là những con người nam nữ đã biến chân lý của Chúa Kitô thành chân lý của mình, đã không đi con đường nào khác ngoài chính con đường của Chúa Kitô, đã sống sự sống của Chúa Kitô ban cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Và hôm nay, giáo hội không thiếu những vị thánh tại Đông Phương cũng như tại Tây Phương. Các thánh của thế kỷ chúng ta là phần nhiều thánh tử đạo. Những chế độ chuyên chế thống trị châu Âu hồi giữa thế kỷ 20 đã cống hiến cho giáo hội nhiều vị thánh tử đạo. Thế giới của những trại tập trung, của những trại tử thần đã là nơi và phương tiện thiêu hủy những người Do Thái cách quái gở, nhưng cũng đã cho chúng ta những vị thánh đích thực trong số những người công giáo, những người chính thống giáo và những người tin lành. Đó đích thực là những thánh tử đạo. Chỉ cần nhắc đến tên những vị như cha Maximiliano Kolbe. Cha Maximiliano Kolbe là linh mục dòng Phanxin người Ba Lan, bị nhốt trong trại tập trung Auschwitz năm 1941. Cha đã hiến thân chết thay cho một người cha gia đình bị lên án bỏ đói cho chết vì bị bọn Nazi bắt đổi mạng một người bị giam đã trốn. Rồi cần nhắc đến chị Edith Stein và những vị tử đạo của cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Được biết, chị Edith Stein đã được giáo dục trong niềm tin Do Thái giáo và là môn đệ của triết gia Husserl và Max Schiller. Sau một cuộc biến chuyển tinh thần lâu dài, chị đã trở lại công giáo và lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm 1934, chị vào tu tại tu viện Cát Minh tại Köln. Năm 1942, chị bị bắt vì là người Do Thái, bị đưa vào trại tập trung Auschwitz và chị đã chết tại đây. Còn trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, những người theo đảng Cộng Hòa đã xử tử 13 vị giám mục, 4.000 linh mục, 2.500 tu sĩ, 280 nữ tu và 240 chúng sinh. Không rõ con số các giáo dân bị tử hình, vì lý do tôn giáo là bao nhiêu. Về phía họ, những người theo phái quốc gia đã phát lưu 278 linh mục, 125 tu sĩ và 3 giám mục. Đó là những nạn nhân của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha viết tiếp, tại Đông Âu, số các vị tử đạo nhiều vô kể, nhất là trong số anh em chính thống giáo Nga, người Ukraine, người Belarusi và những người đến từ bên kia dãy núi Ural. Cũng có những vị tử đạo công giáo tại Nga, tại Belarusi, tại Litva, tại những nước vùng Baltic, vùng Balkan, tại Ukraine, tại Romania, tại Bulgaria, tại Albania và tại các xứ thuộc cụm Nam Tư. Họ đại diện cho số người đông đảo đi theo chiên con, như được nói trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Với cuộc tử đạo của mình, các vị đã bổ túc cho những lời chứng của Chúa Kitô. Và cũng nhờ đó, các ngài đã đồng thời làm cho có thể có một thế giới mới, một Âu Châu mới, một nền văn minh mới. Và lời chứng của Chúa Kitô Đức Thánh Cha nhắc đến nơi đây, đó là lời của Thánh Phaolô nơi thơ Côlôse chương 1 câu 24 như sau. Tôi tìm thấy niềm vui nơi những đau khổ tôi phải gánh chịu vì anh em. Bởi vì tôi chu tất nơi thân xác tôi những gì Chúa Kitô chưa chịu đau khổ trong những thử thách của Ngài, vì thân thể Ngài là giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ hai câu trả lời của Đức Thánh Cha cho vấn nạn. Có phải càng ngày người ta càng xa rời giáo hội, xa rời giáo huấn luân lý và đạo đức của giáo hội hay không? Và Đức Thánh Cha cho rằng không đúng như vậy. Mặc dù có những người rời xa giáo hội, nhưng những chứng nhân đức tin vẫn còn đó, vẫn sống trọn vẹn tin mừng của Chúa Kitô. Niềm tin của chúng ta nơi giáo hội đã được công đồng canh tân và đào sâu thêm một cách đầy ý nghĩa. Trong một thời gian dài, người ta đã nhấn mạnh nhiều về chiều kích định chế và phẩm trạch của giáo hội, và đã phần nào quên rằng giáo hội chỉ tồn tại nhờ ân sủng. Và với tư cách là dân của Thiên Chúa, giáo hội có bản chất đoàn sủng. Có thể nói rằng, qua lời giáo huấn của công đồng, niềm tin vào giáo hội đã được trình bày lại cho chúng ta như một sứ mạng. Cuộc canh tân của công đồng đã hướng nhiều nhất vào khía cạnh đặc biệt phong phú này của đức tin. Niềm tin vào giáo hội của công đồng Vaticano thứ hai dạy chúng ta, thúc đẩy chúng ta duyệt lại những sơ đồ quá cứng nhắc của chúng ta. Đó là những cách phân chia xưa kia, chẳng hạn phân biệt giáo hội giảng dạy và giáo hội ngồi nghe. Những cách phân chia như thế phải được duyệt lại dưới ánh sáng của sự kiện, là tất cả những ai đã chịu phép rửa đều được tham dự vào sứ mạng ngôn sứ, sứ mạng tư tế và sứ mạng dương giả của Chúa Kitô, tùy theo chủ đứng của mình trong giáo hội. Như vậy, vấn đề không phải chỉ là thay đổi những khái niệm, nhưng còn là phải đổi mới trong thực hành, trong đời sống đức tin. Giáo hội không thiếu những vị thánh tại Đông Phương cũng như tại Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như ánh hồng vươn lên khi lần đầu chiều sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiên bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong những cuộc đối thoại cố vấn cho các phụ huynh, giáo sư Chapman ghi lại lời than phiền của bà Muriel, mẹ cô Kayla, một thiếu nữ vừa mới lên 14 tuổi như sau. Thực sự, tôi không thể nào nhận ra được đâu là thứ ngôn ngữ tình thương con gái tôi cần tới. Xem ra nó thay đổi luôn, ngày này qua ngày khác, mỗi ngày muốn một thứ ngôn ngữ tình thương khác nhau. Điều hôm qua nó ưa thích, hôm nay lại chẳng còn muốn nữa. Tôi không biết phải làm gì để vừa lòng con tôi, và cũng chẳng biết nó muốn gì nơi tôi nữa. Các bạn thân mến, trong những bài trước đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ qua về năm thứ ngôn ngữ tình thương của tuổi trẻ cần tới. Đó là những lời khích lệ, khen ngợi, sự tiếp xúc gần gũi thể xác, những công việc phục vụ nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, những món quà tặng và những giờ phút thân mật để được tâm sự, trao đổi tư tưởng và bày tỏ nỗi lòng. Tuy nhiên, khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính yếu hoặc phụ thuộc mà mỗi người con ở tuổi vị thành niên cần tới không phải là vấn đề đơn giản dễ dàng, như khi con cái còn nhỏ dại ở tuổi thiếu nhi. Tâm lý chung của thanh thiếu niên không khác gì tâm trạng của cô Kayla vừa nói trên. Tại sao vậy? Bởi vì tuổi vị thành niên là lứa tuổi chuyển tiếp. Trong giai đoạn chuyển tiếp, với tất cả những biến chuyển và bấp bênh của thế giới nội tâm, tức là tâm tình, tư tưởng, ước muốn, phản ứng của thanh thiếu niên cũng thay đổi tùy theo những đổi thay của thế giới bên ngoài. Vì thế, không lạ gì chúng ta nhận thấy tuổi trẻ thay đổi như trong chóng. Bởi vì thực ra, chúng cũng chưa biết mình là ai, chẳng hiểu rõ mình muốn gì và muốn trở nên người như thế nào nữa. Phần lớn thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên trải qua một giai đoạn tâm lý bất ổn, thiếu quân bình và kéo dài trong nhiều năm. Có những thanh thiếu niên trải qua giai đoạn tâm lý bấp bênh rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao lắm khi chúng ta nhận thấy những phản ứng bất thường, thiếu quân bình và vô lý, không thể đoán trước được. Sở dĩ như vậy là vì phản ứng của thanh thiếu niên thường bị ảnh hưởng và bị điều kiện hóa bởi sự thăng trầm của cảm xúc, tùy hứng. Có khi tâm trạng các em thay đổi nhiều lần trong một ngày. Sáng thức dậy khoan khoái, vui vẻ, trưa đến đã bực bội cáu kỉnh, và chiều đến lại buồn thiu ủ rũ. Vì thế nên cũng một thứ ngôn ngữ tình thương ban sáng được đón nhận, nhưng tối đến lại không ưa thích nữa. Chính vì thanh thiếu niên sống trong giai đoạn chuyển tiếp, nên thái độ nội tâm cũng như phong cách bên ngoài thay đổi luôn, và nhiều khi còn bị điều khiển bởi những cảm xúc vui buồn thăng trầm. Ngay cả đến những ước muốn cũng thay đổi liên tục. Khi muốn cái gì, muốn cho bằng được, một lúc sau lại không còn muốn nữa. Những điều đối với người trưởng thành xem ra bất thường, nhưng đối với tuổi trẻ lại là chuyện bình thường. Ngoài sự thay đổi được diễn tả qua phong cách, thái độ và ước muốn của tuổi trẻ, một lý do khác nữa khiến cho các phụ huynh nhiều khi khó đoán ra đâu là ngôn ngữ tình thương phải dùng để đối xử với con cái. Đó là khát vọng được tự lập của tuổi trẻ. Con cái muốn xa cách xa mẹ để tìm được căn cước tính của mình, không muốn bị đồng hóa với căn tính của cha mẹ. Tìm kiếm tự lập là một bước đường rất quan trọng để hướng tới sự phát triển căn tính của mỗi người. Vì lý do đó, trong tiến trình phát triển căn tính cá nhân, có lúc tuổi trẻ thích đồng hóa mình với người này hoặc người khác, chẳng hạn như khi thì muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, lúc khác thích được như một ngôi sao màn bạc, hoặc một cầu thủ, một bác sĩ, v.v. Chính vì chưa biết rõ căn tính của mình là gì, cũng chưa khám phá ra đâu là khả năng hoặc ước vọng của mình, cho nên tuổi trẻ cần thay đổi thái độ và phong cách để trở nên như người mình mong muốn. Những lúc khác, xem ra tuổi trẻ muốn xa tránh mọi thứ ngôn ngữ diễn tả tình thương, mà thực sự trong thâm tâm lại tìm kiếm được yêu thương. Vì thế nên tuổi trẻ thích ngược đời, thích làm ngược lại những gì cha mẹ khuyên bảo hoặc đề nghị, chỉ vì mong muốn lôi kéo được sự chú ý của người khác. Tất cả những hình thức khước từ hoặc chống đối ngược đời đó đều nói lên trạng thái bất ổn và sự thiếu quân bình bên trong của tuổi trẻ. Tuy nhiên, không phải tất cả thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên đều như thế, và luôn trong trạng thái bấp bênh như vậy. Cũng có rất nhiều thanh thiếu niên trải qua những giờ phút an bình, biết tích cực đón nhận và đáp trả ngôn ngữ tình thương của cha mẹ. Không thiếu chi những phụ huynh thắc mắc tự hỏi, phải chăng ngôn ngữ tình thương của con cái ở tuổi thiếu nhi đã thay đổi khi bước vào tuổi vị thành niên? Tại sao những lời khích lệ, khen ngợi cho tới hôm qua con cái vẫn ưa thích, nhưng hôm nay lại sinh ra bực mình khó chịu? Tại sao những cử chỉ âu yếm thân tình trước kia con cái ưa thích, nhưng bây giờ lại xa tránh? Và nhiều câu hỏi khác tương tự. Kinh nghiệm khẳng định rằng, ngôn ngữ tình thương của con cái không thay đổi với thời gian và tuổi tác. Nhưng vấn đề là đã đến lúc cha mẹ cần thay đổi và tìm ra phương cách mới mẻ hơn để diễn tả ngôn ngữ tình thương thích hợp với những thay đổi của con cái. Sở dĩ cách diễn tả tình thương ở tuổi thiếu nhi không còn được con cái ở tuổi vị thành niên chấp nhận nữa, là vì con cái muốn được tự lập, muốn được trưởng thành, không muốn được đối xử như trẻ nhỏ nữa. Vì thế, thanh thiếu niên muốn cởi bỏ tất cả những gì gắn liền với tuổi thơ, để bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Do đó, cách cư xử của chúng còn rất vụng về và mơ hồ. Hiểu như thế, nếu thực sự cha mẹ muốn con cái tiếp tục cảm nghiệm được tình thương của mình, cha mẹ cần phải học và tìm ra những phương cách mới để nói bằng ngôn ngữ tình thương mà con cái đang tìm kiếm, để giúp khám phá ra căn tính và cổ võ khả năng tự lập của chúng. Các bạn thân mến, nói cho đúng ra, thì việc học hỏi tìm kiếm phương cách mới để nói với con cái bằng ngôn ngữ tình thương có thể là điều khó khăn chứ không dễ dàng, và có thể cũng là một thách đố lớn đối với nhiều phụ huynh, vì nó đòi hỏi thời giờ, nỗ lực cố gắng quên mình, và có khi còn phải thay đổi bản thân trước nữa. Tự nhiên các phụ huynh đều muốn tiếp tục dùng ngôn ngữ tình thương đã quen dùng, khi con cái còn là trẻ nhỏ. Thế nhưng, đó lại là điều kiện cần thiết nếu cha mẹ muốn con cái tiếp tục cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ. Đồng thời đó cũng là cơ hội tốt đẹp để chính cha mẹ cũng được trưởng thành với con cái, và thoát ra khỏi sự nhàm chán của những thói quen cũ. Vậy làm thế nào có thể học biết và khám phá ra những phương cách mới để tiếp tục nói với con cái bằng ngôn ngữ của tình thương? Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Trong một bệnh viện tại Hoa Kỳ, sau khi đã chẩn đoán cho người đàn bà đang nằm hấp hối trên giường bệnh, viên bác sĩ nói với người nữ y tá, bà ta sẽ ra đi nội trong ngày hôm nay. Người nữ y tá đứng lại thật lâu bên giường bệnh để an ủi người đàn bà. Cảm nhận được sự quan tâm của người y tá, người đàn bà cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để tâm sự. Tôi đã tự mình đi từ bang California và dừng lại tại bất cứ thành phố lớn nào giữa San Francisco và Boston. Tại thành phố nào, tôi cũng chỉ tìm đến hai nơi. Một là trạm cảnh sát, và hai là bệnh viện. Có lẽ bà đã biết rồi. Con trai tôi đã bỏ nhà ra đi, và tôi không biết hiện giờ nó đang ở đâu. Tôi phải tìm nó cho bằng được. Mắt của người đàn bà như cố gắng sáng lên một tia hy vọng cuối cùng. Bà nói thêm, một ngày nào đó, biết đâu con trai tôi cũng sẽ vào chính bệnh viện này. Và nếu nó có vào đây, xin bà vui lòng nói với nó rằng nó có hai người bạn tốt nhất, không bao giờ bỏ rơi nó. Cúi xuống trên bệnh nhân, người nữ y tá thì thầm, xin bà nói cho tôi biết tên của hai người bạn đó, để nếu con trai bà có đến đây, tôi sẽ cho cậu ấy biết. Với làn môi rung lên bần bật và những giọt nước mắt lăn trên gò má, người mẹ đáng thương nói, xin bà hãy nói với con tôi rằng hai người bạn tốt nhất của nó là Thiên Chúa và mẹ nó. Nói xong, người đàn bà khép mắt lại và trút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, Thiên Chúa là người cha không bao giờ bỏ cuộc trong sự tìm kiếm và chờ đợi con người trở về. Chúng ta thấy được bóng dáng của Thiên Chúa qua hình ảnh của người cha trong bài dụ ngôn về người con hoang đàn. Chúng ta có thể hình dung được sự thổn thức của Thiên Chúa qua hình ảnh có người mục tử sẵn sàng bỏ 99 con chiên trong hoang địa để đi tìm chỉ một con chiên lạc. Người mục tử ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được con chiên lạc. Và khi đã tìm gặp nó, người mục tử sẽ vác nó trên vai, hớn hở trở về nhà và mời bạn hữu đến chia vui với mình. Chia sẻ tâm tình ấy của Thiên Chúa trong việc tìm kiếm con chiên lạc chính là mẹ Maria. Mẹ Maria không chỉ mòn mỏi đợi trông đứa con hoang trở về. Mẹ cũng không ngừng vội vã ra đi tìm kiếm mỗi khi có một đứa con bỏ nhà cha và ra đi. Trong Kinh Kính Mừng, chúng ta khẩn cầu. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Chính mẹ dạy chúng ta chạy đến với mẹ bằng tràn chuỗi mân côi. Qua lời kinh này, mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta. Mẹ không những kêu mời chúng ta ý thức về tội lỗi của mình, mẹ còn bảo đảm với chúng ta rằng mẹ không ngừng tìm kiếm và dẫn đưa chúng ta về nhà cha. Còn gì an ủi bằng khi biết rằng có mẹ luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ vì lúc nào mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng con, nhất là những lúc chúng con phải trải qua nguy biến trong cuộc hành trình dương thế. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với mẹ, để được mẹ dìu dắt và đưa vào tình yêu của Chúa. Sau những lần sa ngã, xin cho chúng con cảm nhận được bàn tay đỡ nâng của mẹ, để chúng con biết mau mắn trỗi dậy trở về cùng Chúa. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trên vai con pháp hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhau. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đầu. Xin con xin vâng hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và cây thập tự dù đời con yêu.